is KBDT, Highland Park, Texas.
Tổ quốc vẫn khăn tang, mây che phủ đầu, trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu. Người hãy nhìn lên trên kia cao ngất nước căm hờn, người hãy nhìn non sông ta tan tóc dấu thương đau, người hãy nhìn.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Tính xin được chào quý vị và chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự qua phần phụ trách của người viết văn quân đội, đó là anh Văn Nhật Nam đang có mặt trên đường live đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại. Hôm nay anh Nam có khỏe hay không? Bầu trời bên ngoài ở bên này nóng quá.
Cảm ơn Hoàng Tính. Cũng đỡ là bên đây nó chỉ sắp xếp là 70-80 thành tựu khí hậu rất là tốt. Mỗi tôi được nghe một câu hỏi.
Yeah.
Hôm nay là ngày đầu tháng 8. Cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, đã và đang theo dõi câu chuyện của đài 1160 AM Sài Gòn, Đà Lạt. Xin chào quý khán giả.
Cảm ơn anh đến với chương trình hàng tuần vào mỗi ngày thứ ba, thưa quý vị, trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Thưa quý vị thính giả, Radio Sài Gòn Đà Lạt của tuần trước trong cái chương trình lịch sử và thời sự này, chúng tôi cũng đã cùng với là người lính viết văn Phan Nhật Nam cùng với là anh Nam đề cập đến cái sự kiện của ông Henry Kissinger, ông ngoại trưởng của Hoa Kỳ ngày xưa, năm xưa, quay trở lại Điếu Ngư Đài, nơi mà ông ta đã được lãnh đạo Trung Cộng tiếp đón lần đầu tiên vào năm 1971. Và để từ lúc đó đó mới đặt cái nền móng cho một cái thông cáo Thượng Hải năm 1972, cái hòn đá tảng ngoại giao cho 9 đời Tổng thống Hoa Kỳ cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị, từ lúc đó. Tuy nhiên, cái lần trình bày vừa qua chỉ mới đề cập đến một phần của cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đã mở cửa cho Trung Cộng ra cùng với lại cái thế giới. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta trình bày về cái hậu quả cũng như là cái hệ quả về cái việc mà Bắc Kinh đã cũng như là đang là một cái mối đe dọa có thật đối với nền kinh tế chiến lược phát triển trật tự mới của thế giới cũng như là cái khu vực của Đông Nam Á mà nước Mỹ, tức là Hoa Kỳ của chúng ta là đối tượng chính yếu đầu tiên và gánh chịu cái xung đột trực tiếp này. Thì có thể mời anh nói về cái tình hình, một cái tình thế mà phải gọi là rất là đáng, nói theo cái từ của Việt Cộng thì gọi là đất rất là đáng quan ngại từ của Bắc Kinh trong ngày hôm nay với cái ông chủ tịch nước là ông Tập Cận Bình không, thưa anh?
Dạ vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, qua nhiều hôm trước chúng ta luôn luôn có khuynh hướng và cái bộ phận là tập trung vào với nước Mỹ. Nhưng mà thưa với quý vị, tất cả công việc đó chúng ta mới làm được một nửa thôi. Vì vấn đề nói với nước Mỹ là về cái đối tác với nước Mỹ và một nửa vấn đề tức là Trung Cộng. Thì hôm nay chúng ta phải nói cho tiếp nửa phần kia. Tức là nói về Trung Cộng. Thì thưa với quý vị, không phải là cứ mỗi lần lên diễn đàn này là có một cái chuyện như là phân bua, như là cáo buộc, như là nói chuyện đời xưa để tìm ra những cái lý lẽ giải thích trên quan điểm của người Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa bị thất bại. Nhưng quả tình với thưa với quý vị, phải nói thật một điều mà nói đi nói lại có bao nhiêu điều mà chưa đúng. Và đến giờ này, chắc đa số người Việt ở Mỹ hoặc là ở trong nước cũng chưa thấy ra, hoặc là thấy ra mà không nói cho đầy đủ, cho cạn lời. Đây là nước Mỹ đã tính với lại đội trục và thay đổi cái đường lối ngoại giao với Trung Cộng bắt đầu từ thông cáo thượng hải 1972, và từ 72 đến giờ này là 51 năm, 9 đời tổng thống Mỹ cũng chỉ quay cái quanh cái trục là cái thông cáo thượng hải 1972 đó. Thế bây giờ 51 năm sau cái thông cáo thượng hải 72 đó thì thấy ra có điều gì? Thì thấy ra nước Mỹ vĩ đại, nước Mỹ siêu cường, nước Mỹ lãnh đầu thế giới gồm có những người lãnh đạo kiệt xuất như Reagan, như Nixon và những cái người ngoại giao của thế kỷ, người ngoại giao của nhân loại là Kissinger. Không lẽ người ta không thấy ra cái điều là người ta đã mở ra cho cái Trung Cộng, là cái con rồng mà từ cái thế kỷ trước, thế kỷ thứ 19, Napoleon đã nói cùng thế giới, coi chừng cái con rồng đó nó ngủ dậy. Vâng, con rồng đó nó ngủ dậy. Và cái người đánh thức cho con rồng nó ngủ dậy, đó là người mà đánh thức cho con rồng nó ngủ dậy rồi tăng cường sức mạnh cho con rồng đó không ai hết, chính là nước Mỹ. Thế đó là cái vấn đề hôm nay chúng ta phải nói đến tận cùng. Đó là gì? Từ 1972. 1972 sẽ có một điều, thị trường Việt Nam chúng ta để qua một bên đã, là nước Mỹ đã lấy cái ghế của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc của Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan, lại cho nước Mỹ, lại cho Trung Cộng. Và Trung Cộng đứng ra trước diễn đàn thế giới là người đại diện cho lúc ấy là 800 triệu người Mỹ, 800 triệu người Hoa. Thì khi việc đó là người ta đã có một cái thử sức, đó là thử sức vào ngày 19 tháng Giêng 1974, là khi chiếm đóng Hoàng Sa, một cái đảo ở trên Hoàng Sa, tức là cái đảo bây giờ là biển tàng đảo Cú Lâm. Và nước Mỹ đã làm gì? Nước Mỹ đã im lặng toàn diện, đã quay hạm đội của mình ra khỏi cái vùng tranh chấp, ra khỏi tranh chấp, và có một chi tiết đã gửi sẵn một cái nhân sự, tức là đại úy Scott, đi từ tòa lãnh sự Đà Nẵng theo một ông thiếu tá Việt Nam qua 20 Đà Lạt, là thiếu tá Phạm Văn Hồng, đi ra gọi là xây dựng đường phi đạo tại đảo Phú Lâm ở tại Hoàng Sa. Thưa, có phải vậy không? Làm gì có cái chuyện ấy? Nước Mỹ, quân đội Mỹ đầu bộ lên Đà Nẵng ngày 8 tháng 3 1965, thì mãi đến 74 mới ra Phú Lâm để xây cái đường phi đạo. Thì đó là một cái việc nó quá vô lý, kỳ cục và khôi hài. Thật ra cái đại úy Scott đó đi theo ông thiếu tá Hồng là đi ra đó để làm gì? Để làm sĩ quan liên lạc. Giữa ai? Sĩ quan liên lạc ở giữa Việt Nam Cộng Hòa và Trung Cộng và Bắc Kinh. Thì y như rằng cái trận chiến Hoàng Sa thì ra chưa đầy nửa giờ, và đó 74 tự sĩ Việt Nam, hải quân Việt Nam đã chìm xuống, và cái chiến hạm hải quân 10 đã chìm xuống với thiếu tá Đặng Văn Nguyễn Văn Thả. Cái điều này nó quá tiêu tiết, không phải nằm trong cái câu chuyện hôm nay. Nằm trong câu chuyện hôm nay là từ những giờ phút đó là Mỹ đã chính thức giao Biển Đông lại cho Trung Cộng. Vâng, tôi xin lặp lại, Mỹ giao Biển Đông lại cho Trung Cộng. Và bây giờ là nước Mỹ đang phải hứng chịu cái gánh nặng mà mình đã gây ra từ năm 1972, hiện thực qua trận chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng 1974. Thì bây giờ ở cái vùng Biển Đông mà nước Mỹ đó là 9 đời tổng thống Mỹ, nước Mỹ của Cộng Hòa, nước Mỹ của Dân Chủ, nước Mỹ của Quốc hội, nước Mỹ của Chính phủ, nước Mỹ của Nixon, nước Mỹ của Reagan, nước Mỹ của Carter, nước Mỹ của Bill Clinton chứ không phải nước Mỹ của Trump, của Biden đang tranh chấp để giữ cái ghế tổng thống hiện tại, mà cũng không phải là của Obama với cái chiến tranh là chuyện tục về Biển Đông. Tại sao? Sau khi giao rồi, qua đến thế kỷ 21 thì nước Mỹ mới ngã ngửa ra là cái âm mưu xâm lược của Trung Cộng. Âm mưu xâm lược của Trung Cộng, nó bắt đầu cái đường lưỡi bò. Thật ra cái đường lưỡi bò này nó đã có từ cái thế kỷ trước, trong cái thập niên 50-60. Nhưng mà lúc ấy thì người ta nghĩ rằng ta cũng chả có quan trọng gì cho lắm. Mà hơn nữa lúc ấy hạm đội Mỹ đang ở trên Biển Đông, hạm đội Mỹ đang ở trong Vịnh Bắc Việt, hạm đội Mỹ đang có mặt ở tỉ cách trong bờ biển Việt Nam mấy mười hải lý, và cùng đội Mỹ đã có cái căn cứ ở tại Cam Ranh ở Việt Nam. Nhưng nước Mỹ do một tính toán mà qua cái thông cáo Thượng Hải 72 đã rời bỏ Việt Nam và rời bỏ Biển Đông. Thì bây giờ rời bỏ Biển Đông thì bây giờ Trung Cộng nó sẽ chiếm vào. Chiếm vào thì từ năm đó đến giờ này thì thưa với quý vị, người Trung Cộng đã tuyên bố tất cả vùng Biển Đông trong biển, vùng lưỡi bò, bao gồm 9 đoạn, bao gồm các hải đảo, là thuộc về cái lợi ích cốt lõi. Cái lợi ích cốt lõi là một cái thuật ngữ của Bắc Kinh, không phải của tôi. Nó bao trùm hết 80% Biển Đông. Tại sao như vậy? Lúc đầu á, thì cứ nghĩ, lúc đầu là những năm thập 50-60, thì cứ nghĩ đó chỉ là cái tham vọng. Và Trung Cộng Bắc Kinh không có khả năng. Nhưng mà như lời dẫn nhập của tôi nói, năm 1972, thông cáo Thượng Hải đã, nước Mỹ đã cho Trung Cộng Bắc Kinh cái khả năng đó. Cái khả năng đó là gì? Là khả năng về phát triển về quân sự và phát triển về kinh tế. Thì từ năm 1956 là chiếm một đảo Phú Lâm, một là một cái đảo ở trong Hoàng Sa và có tranh chấp với Việt Nam Cộng Hòa, và có một cái đảo nữa tức là đảo Duy Khang nè. Thì đã có một cái trận chiến năm vào 1958 ở giữa một đại đội thủy quân lục chiến, mà lúc ấy là do ông đại úy cụ Tấn Tinh Châu chỉ huy, đã lên đảo Duy Khang và đã bắt đến 60 lính Trung Cộng. Nhưng đó những cái năm 50-60 nó xa quá. Đến năm 74 thì nước Trung Cộng đã dưới cái sự bảo trợ, tôi đóng ngoặc cái sự bảo trợ, đã chiếm được đảo Phú Lâm. Và đến giờ này tức là từ năm 1974 qua đến thế kỷ 21, năm 2003, năm 2003, thưa quý vị, tôi xin đọc số liệu là đã kiểm soát được 3/4 khu vực của Trường Sa. Đó là cái nguồn tin của Phi Lục Tân mà đã xảy ra cái vụ đảo tranh chấp ở Scarborough ở cái mấy năm trước. Thì sau khi đã chiếm được Phú Long, đã chiếm được 3/4 của Hoàng Sa rồi, thì bây giờ cái vùng lưỡi bò mà Trung Cộng của Trung Hoa, kể cả Trung Hoa Dân Quốc để nhắm từ 1950 và 1960 đã biến thành ra hiện thực. Thì vì sao? Cái chuyện đó là Trung Cộng đã nhắm đến hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là để giải quyết cái nạn nhân mạng. Cái nạn nhân mạng là bây giờ nó lên đến 1,5 tỷ, nó quá đông rồi. Nên thứ phải làm sao? Phải đưa dân, phải đưa người Tàu đi ra nước ngoài. Đi Tàu đi ra nước ngoài thì đi theo hai đường. Đường bộ, tức là One Road, và đường biển là One Belt. Đường bộ là con đường tơ lụa từ các thế kỷ trước, là đi bắc từ Bắc Kinh qua Trung Á và đến châu Âu. Đường Bell, đường Hải Hoành từ Trung Cộng xuống Đông Nam Á, qua Ấn Độ Dương, qua châu Phi. Hai con đường này, One Belt, One Road, là nó nằm trong một cái chiến lược BRI là của Tập Cận Bình đã phổ biến và đã khẳng định từ khi bắt đầu lên cầm quyền, và rõ ràng nhất là ngày 1 tháng 10 năm 2019 là để làm gì? Là để thay thế Mỹ ở Biển Đông. Thay thế ở Mỹ ở Biển Đông để mở con đường đưa dân tàu đi ra khỏi quá đông rồi, đi ra các cái vùng khác, đi qua các cái vùng khác mà rõ ràng nhất là đi qua châu Phi, đó là việc. Và đi qua Việt Nam là cái đường gần nhất, đó là điểm thứ nhất. Nhưng mà vấn đề thứ hai là cần thiết nữa, đó là từ trước đến nay, tức là những cái thế kỷ từ đầu cho đến thế kỷ từ 19 đến thế kỷ 20 đi chăng nữa, nước Tàu cũng chỉ là một cái cường quốc của lục địa, tức là mở đi ra về phía Tây, mở đi ra về phía của Mông Cổ, mở đi ra về phía của Tây Tạng, đó là tư cường quốc của lục địa. Nhưng sau 20 thế kỷ thì nước Mỹ dưới thời của Mao Trạch Đông qua Đặng Tự Kiều Bình đến Tập Cận Bình thì có một cái quyết định khác là bây giờ phải mở đi về phía biển, là biển, mở đi về phía biển là phải mở đi ra đường về Biển Đông. Mở đi ra về Biển Đông thì bị kẹt một cái điều, đó là Hải quân Trung Cộng, Hải quân Mỹ. Vì bây giờ cho dù đã có hàng không mẫu hạm, cho dù đã có một lực lượng hải quân lớn nhất châu Á, nhưng mà đứng về mặt hải quân thì Trung Cộng vẫn đứng sau nước Mỹ. Nhưng mà bây giờ đứng sau nước Mỹ nhưng mà muốn mở ra thì phải làm gì? Thì phải chịu sự tấn công, chịu sự ngăn chặn của nước Mỹ. Thì bây giờ nước Bắc Kinh thấy rằng cái điều này làm không được. Vì bây giờ mà giao chiến với nước Mỹ, mà như tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần, có ham chiến tranh cách mấy, có ham mở rộng chiến tranh cách mấy, có ngang nhiên không sợ chết cách mấy, cũng chấp nhận sự thiệt hại vì nhân số cách mấy, người Tàu cũng không bao giờ đụng chạm đến với người Mỹ. Vì sao? Vì mở chiến tranh với người Mỹ đã có một lần ở trên bán đảo Triều Tiên năm 50-53 thì thấy không có lợi, không ăn được Mỹ tại giờ điểm năm 1950-53 và tại hiện tại. Tại vì hại quân Mỹ, không quân Mỹ vẫn chiếm ưu thế. Và hơn nữa, nếu mở ra về chiến tranh về đụng chạm Mỹ, kéo luôn các cái nước ở trong Đông Nam Á, thì tất cả cái sự xây dựng kinh tế từ mấy chục năm qua nó sẽ biến thành công cốc. Cho nên nước Tàu Bắc Kinh không có đối đầu trực tiếp với nước Mỹ. Tuy nhiên phải mở vùng ra Biển Đông, người ta áp dụng điều gì? Đó là áp dụng cái chiến thuật tầm ăn dâu và né tránh nói chuyện ở trên vấn đề UNCLOS, tức là Convention on the Law of Sea, là các cái điều khoản về ở bên Biển Đông, ở bên là một cái kết hiệp quốc tế, thì Bắc Kinh luôn luôn từ chối. Và Bắc Kinh chỉ nói chuyện với các song phương, với các đối tác từng nước một, như nói chuyện với Phi Lục Tân về đảo Scarborough, nói chuyện với Việt Nam về đảo Phú Lâm, về đảo các cái quần đảo ở trên vùng Hoàng Sa và nói chuyện ở trên vùng Trường Sa vân vân. Nói như vậy để làm gì? Nói như vậy thì có thể mà làm được, tức là hiếp đáp các nước nhỏ này. Và điều này nó đã có thành công. Nó có thành công qua như về cái vụ Bạch Đằng Khoang 981 đã đưa vô ở trong lãnh hải Việt Nam. Cái vụ mà chiếm đóng một phần của Trường Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa năm 74 và một phần của Trường Sa năm 1980 của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và có thêm một điều nữa, và kéo được những cái nước mà vốn là đồng minh cần thuộc, cần thiết của Mỹ ở tại vùng Đông và Nam châu Á, đó là nước Úc. Thưa quý vị, tất cả những điều đó nằm trong hai điều. Mà để kết thúc câu hỏi này, đó là mở ra đường về Viễn Đông để đưa dân số Mỹ của Đức Tàu đã lên 1.5 tỷ ra bớt về ngoài, đi ra bằng đường phía ở trong lục địa, đó là đường One Road, và đi ra bằng đường biển là One Belt. Và điều thứ hai là mở ra để về vị kinh tế, về chính trị và về ngoại giao để đẩy nước Mỹ ra khỏi vùng Biển Đông. Cái điều ấy nước Tàu đang làm và đang có những cái thành công mà theo tiếng tục ngữ của người Cộng sản đã tiến bộ nhất định. Bây giờ người ta đã chiếm đến 3/4 Biển Đông. Tôi xin lặp lại với quý vị, người ta đã, người Bắc Kinh thì chiếm đến 3/4 Biển Đông, và bây giờ nước Mỹ mới ngã ngửa ra, cho nên mới có cái kế hoạch là xoay trục về Biển Đông từ đời của Tổng thống Obama để mà chân được hay không. Thì đó, thì thưa quý vị đã và quý chúng tôi đã thấy, đã bây giờ Biển Đông nó rối tung lên, không biết ở giờ phút chúng ta đang nói chuyện, tàu của Bắc Kinh sẽ nổ súng vào Đài Loan, tàu của Bắc Kinh sẽ nổ súng vào cái vùng Scarborough của Phi Lục Tân, tàu của Bắc Kinh sẽ nổ súng vào đường Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Những điều này đã xảy ra năm 74, nó đã xảy ra năm 1980, nó xảy ra trong thế kỷ 21, và nó đang từng giờ từng ngày xảy ra. Nước Mỹ làm được hay không? Đó là những điều vượt ra khỏi khả năng của tôi và quý vị đang theo dõi câu chuyện này. Chúng ta chỉ biết rằng tất cả mọi chuyện này không phải ngẫu nhiên mà có. Nó đã có thành hình từ thông cáo Thượng Hải 1972, và trách nhiệm gánh nặng không ai hết chính là nước Mỹ. Mà hiện tại giờ này, một sứ giả quan trọng của thế kỷ qua, hiện tại trong ngày 20 tháng 7 vừa rồi đã có mặt ở Bắc Kinh, đó là Kissinger, để xem một lần, để thực hiện một lần sự thay đổi chính sách của Mỹ đối với Đông Nam Á. Thì vấn đề đó, thì đó là cái câu chuyện riêng mà chúng ta đã nói từ tuần trước. Thì đó là những cái bí mật mà tôi tin chắc rằng cũng không ai có thể, người một người Việt Nam nào, cho dù ở một cái trí tuệ cao cách mấy, có thể lường ra được. Vì đây là chính sách tối mật quan trọng của nước Mỹ, mà cũng không phải do Tổng thống Mỹ, Quốc hội Mỹ, mà do một cái khối quyền lực rất mạnh mẽ đã tác động ở trên chiến trường ngoại giao chính trị của nước Mỹ trong suốt thế kỷ qua. Và hiện tại ở trong hiện thực, qua sự lần thăm viếng của Kissinger đi qua Bắc Kinh trong ngày 20 tháng 7 vừa qua.
Vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều với câu hỏi đầu tiên. Với cái kinh nghiệm khắc nghiệt đau thương của cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, người Việt Nam trong cũng như là ngoài nước buộc phải đặt lại cái vấn đề không phải riêng đối với nhân sự Kissinger, người đại diện của nước Mỹ, cũng như là cùng với lại giới lãnh đạo của Bắc Kinh để giải quyết cái vấn đề thế giới, vận mệnh của các dân tộc khác đã từng là đồng minh của Hoa Kỳ như là Nam Việt Nam, Cộng hòa Dân Quốc tức là Đài Loan, cũng như là một số những nước Đông Nam Á khác. Mà hôm nay đó là đối tượng trọng điểm của cái gọi là chiến lược xoay trục tái cân bằng của Hoa Kỳ đối với châu Á, Thái Bình Dương, trọng điểm trong cái chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ với mục đích là duy trì cái địa vị siêu cường trong thế kỷ thứ 21 này. Do thời hạn có hạn thì mong anh Phan Việt Nam anh đề cập đến cái tình hình của Việt Nam trong cái tương quan Mỹ với lại Trung Cộng, thưa anh.
Vâng, thưa quý vị, nếu câu hỏi một trong mấy phút đấy, tôi đã trình bày với quý vị về Hoàng Tín về cái sự đe dọa, không phải đe dọa nữa, mà đây là một cái chiến lược có thật đang được Bắc Kinh áp dụng một từng bước rõ ràng sau khi thông cáo Thượng Hải 1972 cho đến giờ này là 51 năm. 51 năm đời sống của một con người thì nhiều, nhưng đối với vận mạng một quốc gia và của thế giới thì không bao nhiêu. Chúng ta chỉ thấy trong chớp mắt, trong chớp mắt đã thấy điều gì? Trung Cộng đã biến thành một cường quốc về hải quân số 1 của châu Á và số 2 của thế giới, và đang từng bước lấn chiếm ra Biển Đông. Thì khi lấn chiếm ra Biển Đông thì có một cái nước mà bắt buộc phải nhìn ra cái nguy hại đó, tức là nước Cộng hòa Nhân dân, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tức là hậu thân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi đã đánh chiếm Sài Gòn thành công trong ngày 30 tháng 4 1975. Đến giờ này thì 48 năm sau ngày 30 tháng 4 1975, chúng ta tạm gác cái bi thảm của Việt Nam Cộng hòa lại để thấy ra một cái sự nguy biến, một cái bóng đen đang chụp xuống ở trên cái nước Việt Nam kia. Tại vì sao? Từ những cái năm mà cướp chính quyền là tháng 8 năm 1945, thì Hồ Chí Minh trong câu chuyện mà cái câu nói này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần. Là xin lỗi với quý vị, là ông Hồ Chí Minh, ông đã có một cái câu ví von là chẳng thà chịu cái giấm thối của người Pháp trong một cái khoảng thời gian ngắn, còn hơn là chịu cái gánh nặng của nước Tàu mà cả trăm năm. À, lúc ấy, từ 45, 46 kia, Hồ Chí Minh cũng thấy cái sự đe dọa của nước Tàu. Nhưng mà nói là một chuyện mà lại không làm. Hồ Chí Minh chỉ thấy sự đe dọa của nước Tàu, đó là nước Tàu của Tướng Giới Thạch, nước Tàu của Trung Hoa Dân Quốc, của Tướng Tiêu Văn, của Tướng Lư Hán, chứ không phải nước Tàu của Mao Trạch Đông. Và đấy là cái điều, nói một điều mà làm một nẻo. Và người Tàu đã có mặt ở trong chiến tranh Việt Nam 46-54 và có mặt một cách cụ thể trong chiến tranh 60-73 và 75, và đã có những quyết định định vận mệnh Việt Nam trong ngày 20 tháng 7 1954 chia đôi đất nước, và đã có cái quyết định cuối mạnh mẽ ở trong cái văn kiện 27 tháng 10 1973 với tái lập hòa bình tại Việt Nam. Tái lập hòa bình tại Việt Nam, nhưng thật sự ra đó là một cái hoàn tất của cái bước đi về phương Nam với Việt Nam. Chính bây giờ từ 73-75 đến giờ này là 48 năm thì thấy ra điều gì? Đã thấy ra cái sự đe dọa của nước Tàu kia nó đã thành thật. Nó đã thành thật ở 6 tỉnh biên giới. Chúng tôi là người đi tù ở ngoài Bắc đã thấy rằng các cái người dân tộc Mèo ở trên cái vùng 6 tỉnh biên giới, người ta nói tiếng Tàu, người ta nghe đài Tàu, và hiện tại người ta dùng cả tiếng Tàu. Còn 3 cái đặc khu Vân Đồn, ở Nha Trang, ở Phú Quốc là đến 90% là người Tàu, người ta đã chiếm. Ở Nha Trang đã có phố Tàu không có cho người Việt. Thì trong cái sự đe dọa chung như vậy, thì bây giờ trở lại cái chuyện mà như cậu anh Hoàng Tín, là chiến lược xoay trục tái cân bằng của Mỹ đối với châu Á, Thái Bình Dương, mà bây giờ cô làm được hay không? Mà việc đầu tiên là phải thực hiện cho được ở Việt Nam. Từ đó chúng ta sẽ thấy không phải là ngẫu nhiên mà Bộ trưởng Blinken đã có mặt ở Việt Nam trong tháng vừa qua. Và nước Mỹ đã xây dựng tòa đại sứ lớn nhất của châu Á tại Hà Nội. Thì thưa với quý vị, những điều này có muộn hay không thì cái điều này chúng tôi không được biết. Nhưng rõ ràng nếu mà thêm một lần nữa mà cái chuyến đi của 20 tháng 7 vừa rồi với của Kissinger, mặc dù tới Bắc Kinh trong tư cách là người cá nhân, nhưng thêm một lần thụ nhượng nữa như đã thụ nhượng một lần của ngày 27 tháng Giêng 1973, thì cái sinh mạng Việt Nam e rằng khó mà thoát khỏi sự thì xâm chiếm một cách thực tế trong ngoại giao, trong quân sự và nhất là vấn đề kinh tế. Thì lúc ấy thì cái kết cục mà Hoa Kỳ muốn xoay về phía đông với kết cục mà đặt căn cứ vì nói gì thì nói Việt Nam vẫn là cái nước có tiềm lực quân sự ở vùng Đông Nam Á, có thể có sức để mà chống cự lại với Bắc Kinh như đã xảy ra trong trận chiến ngày 17 tháng 2 năm 1979. Thưa quý vị và thưa anh Văn Hoàng Tín, cái vấn đề cả câu 1 lẫn câu 2 nó có để kết luận, nó có hai điều. Sự đe dọa của Bắc Kinh hàng ở trên vùng biển Đông, Đông Nam Á từng bước đang thực hiện. Để đối lại là nước Mỹ cần phải xoay trục về biển Đông, và trong cái trục về biển Đông đó thì có một cái trục cần thiết ở trên biển Đông cũng như ở trên đất liền, đó là Việt Nam. Thành thứ bây giờ tóm lại, một thế kỷ 20 đi qua, một thế kỷ 21 đang tiến hành, thì cả ba yếu tố trung gọng Mỹ về Việt Nam vẫn là một cái bài toán mà khả năng của mỗi người Việt Nam như chúng ta không thể nào biết được. Chúng ta chỉ nhìn cái chuyến đi của Kissinger trong ngày 20 tháng 7 với tất cả sự lo ngại về thêm một lần. Vì bây giờ chúng ta là công dân Mỹ gốc Việt. Chúng ta nếu mà mất luôn gãy cái trục ở Đông Nam Á, mà mất luôn cái chỗ, cái quê hương thứ hai này, thì chúng ta đi về đâu? Thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, đó là câu hỏi mà không phải của cá nhân, mà đấy tất cả mọi người Việt Nam đều có bộ phận phải quan tâm. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất nhiều là ngày hôm nay dành chút thời gian đến với chương trình, và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau với những cái chủ đề khác mà đài đặt ra gửi đến cho anh và anh trình bày cho quý vị khán giả. Chúc anh một ngày bình yên và mời anh gửi lời chào lần.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín và cảm ơn quý vị, và xin lỗi quý vị là ngày cuộc nói chuyện sắp tới ngày 8 tháng 8 tôi tạm vắng mặt vì vấn đề có những cái việc riêng. Cảm ơn quý vị.
Ok. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người đến viết văn Phan Nhật Nam. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa quý vị. Xin chào.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với nhịp cầu thân yêu, thông báo cộng đồng, hội đoàn và các thông báo thương mại. Mời tham dự trại tỉnh thức năm 2023. Kính thưa quý Phật tử và đồng hương, đời sống tâm linh vô cùng cần thiết cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, một xã hội đầy năng động và phức tạp, mảnh đất của ước mơ và cơ hội vươn lên, nhưng cũng là mảnh đất của nhiều cạm bẫy và cô đơn của hàng triệu thanh niên sống không có định hướng. Mất thăng bằng trong đời sống là hậu quả của thân bệnh và tâm bệnh mà chúng ta phải đối diện trong xã hội hôm nay. Trại Tỉnh Thức ra đời nhằm tạo cơ hội cho tất cả con em Việt Nam và tất cả mọi giới từ 18 tuổi trở lên cùng tham dự để học hỏi và trau dồi đời sống tâm linh, để mang lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình và đóng góp tích cực vào xã hội Hoa Kỳ. Trại Tỉnh Thức có gì khác biệt với sinh hoạt tại các chùa, tu viện và các khóa tu học khác? Thứ nhất, Trại Tỉnh Thức sẽ sử dụng